Never useless, but it's very helpful. If they do not build this facility, there is no facility for us to stay and to have a talk like this tonight. And so therefore, we don't have any fund from government or from a special donate from rich people, but every single penny from all the members everywhere, they realize how much we need for this spiritual home. So therefore, I always appreciate all the volunteer work from the Buddhist members everywhere, anywhere I visit. So the work, the Buddhist work, we need to do some work for living, but we also need to do some work for the society. And what is that kind of work? Voluntary work. The way to service. That's why you can see that in Buddhism, we always have Bodha, Bodhisattva. In Buddhist term, we call Bodha. Sanskrit, they call, the Buddhist term, Bodhisattva. Bodhisattva means the being who awake. And then, why they awake, what they awake. They awake that many people need their help. So that's why they're willing to do so. So if every single day you realize that people need your help, then put your hand into that kind of work to make people happy. And you will see that the happiness of the others is our own happiness. If you can put this kind of thing into your mind, into your heart, and you will try your best to do, because every single good word you can say, you make people happy and you're happy. So take the other's happiness and turn it into your own happiness. When I see you happy, I'm happy. So that's why when I ask, I used to ask in Vietnamese, "Quý vị khỏe không? How are you?" So I need two things. How is your health? And how is your mind? Sometimes your physical body is healthy, but your mind is totally very sick. So you know that different people have different kind of sickness. Some people, they need spiritual help. Some people, they need physical help. I realize there will be a doctor who will be here in the next few days to help people. So his job is to help the physical healing. And the chanting, the teaching, the lecturing is helping for people who need to heal their mind, their soul. Sometimes I contemplate about life. We used to like to eat fast food, right? Anything like fast food, KFC, McDonald's, Burger King, and those are all the fast food stuff. It's why we call fast food, because you can drop in and get the order quickly, you will have the food. But how come it's very hard and very slow for us to digest? Fast food make very fast, but stay in very long. It contain fat and stay with you, it make you chippy. And how come we like fast food, but we unable to fast relieve something that stay with us, especially negatives? We are very quickly to get angry, but we are very slowly to relieve that kind of suffering. And sometimes I pass by the fast food store and I think about life. We like everything will be fast, even order the food. Even you go to the restaurant, you make order, but you still want fast. Then how come? And we also very fast to catch up something which is very negative, but it's very slowly for us to release something out of ourselves. And that's why we get sick. We have many side effects, symptoms, to show that we are not well by the way we grow. Like a tree, when you look at the tree and you can see, this is the healthy tree or not. So today, one more time, I have a chance to meet all of you. And this is something I just want to share with you. Every morning, when you wake up, remind yourself, I vow to help one person in the morning and will relieve the suffering of others in the afternoon. So in the morning we offer joy, in the afternoon we relieve the suffering. And this is what we call compassionate. This is what we call loving kindness. Turn your love into action. Love is not only by words, but by action. You want to practice Buddhism? You can practice, or you can say, I don't have time. It's okay if you don't have time to come to temple weekly, but if you're able to apply something that the Buddha has taught us into our daily life, you already the Buddhist practice. So please remind ourselves every morning when we wake up. It's very hard for us to keep the day with us. Then what can we do? Use the day meaningfully. Never waste the day, because the day will be done very fast. I came here early morning, and quickly I'm here, and quickly I will be back. So we cannot keep the day with us. Even we love that day, we're so happy with that day, but we cannot extend the day. Or even we hate the day. I don't like this day, but you cannot make it shorter. The point is, learn how to live with it. Learn how to use your day meaningfully. May you be well and happy.
Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được về thăm quý vị. Và mỗi lần chúng ta gặp nhau thì chúng ta cũng muốn chia sẻ những cái gì mà chúng ta luôn làm được trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thấy là Đạo Phật dạy cho chúng ta một cái pháp tu, đó là tu quán. Quán tức là mình nhìn sâu mọi sự, mọi việc để chúng ta nhận ra một vấn đề, rồi chúng ta nhìn từ đó chúng ta tiếp thu nó để chúng ta trở thành ra một bài học cho chính mình. Quý vị để ý những cái quán ăn nhanh, mình chúng ta gọi là fast food, mình dịch, mình không có cái từ là dịch thì mình phải dịch thành những quán ăn nhanh. Ví dụ như là mình vô McDonald's mình order một cái fries, khoai chiên, một cái burger, có thể trong vòng vài phút là mình có, và mình ăn nhanh, ăn no. Nhưng mà tới đây chúng thường thường mấy cái bánh nó lâu tiêu, cho nên con người chúng ta ăn fast food nhiều là dễ béo phì. Và chúng ta muốn ăn cái gì cũng phải cho nhanh, và thậm chí trong cuộc đời chúng ta rất dễ giận bởi một vấn đề gì đó, và đôi khi nó rất nhỏ. Chúng ta rất dễ để trong lòng một vấn đề gì đó, đôi khi nó rất nhỏ, nó không có đáng, nhưng mà nó cũng sẽ ở với chúng ta rất lâu. Và chúng ta rất khó mà tiêu hóa những cái phiền lụy đó. Không biết quý vị có bao giờ quán chiếu đó. Người của mình là dễ giận mà khó tiêu, hay là mình nói một cách dễ hiểu là dễ giận mà khó nguôi ngoai. Cũng giống như mình ăn một cái món ăn mà fast food, nó rất là mau nhưng mà nó khó tiêu. Và chúng ta làm cái gì cũng muốn nhanh gọn mau mắn, nhưng mà chúng ta tiêu hóa những cái đó khó. Rồi quý vị thấy ăn vô thì dễ mà xả ra thì khó, mà có đôi khi phải móc cho nó ra, phải làm sao cho nó ra. Thì trong cuộc đời của mình cũng vậy, có đôi khi chúng ta cũng rất là dễ giận dữ buồn phiền, để ở trong lòng rất nhiều thứ mà nhiều khi nó chút chút à, nhưng mà những cái đó nó gom lại nó thành ra món ăn. Quý vị thấy ăn một cái burger, mặc dù mình nói ăn burger nhưng mà dở cái bánh burger là phải có mayonnaise, phải có cheese, phải có miếng salad, phải có cà chua, phải có pickle, phải có ớt nè, phải có hành nè, chút vậy đó, nó làm một cái cao. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta giận một cái chuyện chính nhưng mà rồi chúng ta sẽ gom những cái nhỏ vô luôn cho nó đẹp. Quý vị có thấy vậy không? Thí dụ như người ta nói một câu mình giận mình để, giờ sau đó mình gom luôn, sẵn đây tôi nói luôn. Quý vị có thấy mấy cái đó không ạ? Sẵn đây tôi nói luôn. Lẽ ra tôi bỏ qua nhưng mà gom mấy cái nhỏ là tôi nói. Thì trong cuộc sống của mình cũng thế. Cho nên nhiều lúc á, Pháp Hòa đứng Pháp Hòa thấy người ta làm một cái bánh, thì Pháp Hòa quán chiếu về cuộc đời cũng thế. Một cái bánh nó cũng ngon nếu chúng ta biết thu lượng những cái thiện lành nhỏ nhất thì cái bánh nó sẽ rất ngon. Nhưng mà rồi nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ biến cái bánh nó trở thành ra không ngon. Và quý vị để ý, khi mình đi vào trong nhà hàng mình ăn, để chứng minh là một bữa ăn có sầm điệu, đầu tiên là chúng ta phải khai vị, sau đó chúng ta ăn chánh, và cuối cùng là chúng ta ăn dessert. Quý vị có để ý không? Ăn như vậy mới gọi là ăn sầm điệu, chứ còn người vô cái kêu nhiễm bị xào thì cái người bạn của mình chết, không biết ăn. Trước khi ăn dĩa mì xào thì phải kêu món khác vị, có khi là một dĩa cháy giò, có khi là một gỏi cuốn vân vân, rồi sau đó chúng ta ăn. Cuộc đời của chúng ta cũng thế, chúng ta cũng bước vào đời như một bữa khai vị, rồi chúng ta sống chính với bản thân mình và gia đình mình như một bữa ăn chánh, và cuối cùng chúng ta cũng muốn ra đi ngọt ngào như là cái món dessert mà mình ăn. Ăn thì ăn vậy mà sống không sống vậy. Chúng ta không khai mở cho cuộc đời mình, cho một ngày mới của mình bằng một cái gì đó nó nhẹ nhàng, appetize, tiếng Mỹ nó gọi là appetize. Trước khi mình ăn và mình khai vị, tức là mình làm cho cái lưỡi mình nó bắt đầu nó nếm và nó bắt đầu nó thưởng thức, chứ nãy giờ lưỡi miệng lạc quá, phải ăn cái gì đó khai cái vị cho mình. Rồi bắt đầu mình ăn cái món chính, bắt đầu mình phải thật sự mình ăn. Mà khổ thay, cái lúc muốn cái này thì phải kiếm kia móc vô, mà giờ tao muốn chấm dứt cái này phải kiếm ngọt ngọt để vô, để nó chấm dứt cái món mặn gì mà hồi nãy mình ăn. Và chúng ta ăn thì sự phần lớn là ăn chè, ăn bánh, ăn cái gì cho nó ngọt ngọt. Và người Việt Nam hồi nhỏ và nhớ mấy bà cụ cứ hay nói cái câu này: ăn miếng trái cây cho sập miệng. Không biết quý vị có nghe không? Mà hồi nhỏ mà nghe đó, cái bà ta bộ nãy giờ miệng mình dơ lắm. Tại vì xong rồi cứ nói là ăn miếng trái cây cho sạch miệng. Thì quý vị thấy á, nếu mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta nhìn một bữa ăn, thì chúng ta sẽ quán chiếu và chúng ta thấy rằng sao bữa ăn này nó đúng cuộc đời mình. Bước vào đời chúng ta cũng muốn cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó khai mở, rồi chúng ta muốn sống một cuộc đời êm đềm, đầy đủ, sung túc, ngon lành như một cái dĩa chấm mà chúng ta gọi. Và sau đó chúng ta cũng muốn kết thúc nó bằng một cách êm dịu. Thế thì tại sao chúng ta không làm được vậy? Chúng ta không mở ngày mới cho mình bằng một nụ cười, bằng một điều thiện, để rồi chúng ta sống với cái thiện đó. Và nếu chúng ta muốn chấm dứt nó cũng không sao, xin hãy chấm dứt bằng một sự ngọt ngào thế thôi. Mà được như vậy thì chúng ta có một bữa ăn ngon lành, bữa ăn trọn vẹn mà chúng ta gọi là trả tiền cho nó đáng. Có nhiều bữa ăn xong đứng dậy nói bữa nay tốn tiền lãng nhách. Quý vị có bao giờ bị trong cái tình trạng tốn tiền lãng nhách không? Bị hoài phải không? Nhưng mà cũng trả tiền hoài à. Cuộc đời mình cũng thế. Tại sao chúng ta đến với nhau một cách nhẹ nhàng, rồi chúng ta mấy mươi năm sống gần gũi nhau để tìm hiểu nhau, để làm đủ cách hạnh phúc cho nhau, rồi cuối cùng chúng ta cũng tiễn nhau bằng một bữa ngọt ngào? Hãy sống như vậy. Hãy mở đầu một ngày mình, thôi nói đời thì nó nhiều quá, nói ngày đi. Sáng mở mắt ra mỉm cười cái cho nó khỏe. Cười cái gì biết không? Mở ra trời hơn quá, còn sống. Tại vì có những người, người ta sống nhưng mà người ta đi ngủ xong rồi người ta sẽ rơi vào cái tình trạng là dép dưới giường, lên giường bỏ việc. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mình sống ngày hôm nay mình làm sao mình biết được ngày mai? Cho nên chư vị thường nói với chúng ta: sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì biết chừng nào sanh. Ví dụ gặp một cái cô công an ở chừng nào sanh, cô nói dạ tháng 10, tháng 11 giờ. Sanh hữu hạn, nhưng mà tử thì vô kỳ, ai biết được. Có mà thật sự mình gặp người ta mình nói chừng nào sanh chứ không chứ ai mà dám gặp chừng nào chết. Chết à. Người ai chưa chết mà mình chết trước á. Mình hỏi câu đó là mình chết trước á, phải không? Quý vị thấy không? Một câu nói với nhau. Cho nên ăn thì lựa món, tại sao nói không lựa lời? Ăn thì lựa ngon, mà nói thì không lựa cái lời lành, lời thiện để nói. Cuộc sống của mình đó, nó rất rối lắm. Đối xử với nhau cũng có thể buồn hay giận, nói chuyện với nhau cũng có thể buồn hay giận, cái nhìn nhau cũng có thể buồn hay giận. Mà quý vị kiểm thôi, cuộc đời nó chỉ có hai chữ sanh tử thôi mà đủ gia vị. Ở khoảng giữa giữa sanh và tử thì biết bao nhiêu là thứ gia vị. Cho nên tôi quán là tôi cái gì? Quán cái đó đó. Cho nên Pháp Hòa tu thiền, nhưng mà thiền của Pháp Hòa là ở mọi nơi mọi chốn. Vô một bữa ăn, ngồi xuống, mình thấy người ta kêu từng tự thì mình thấy trời, cuộc đời mình y hệt. Cho nên mỗi một ngày mình mở mắt ra thì mình nói với mình: hãy khai mở cho mình một ngày bắt đầu cho đẹp, như là mình khai vị một bữa ăn. Rồi bây giờ bắt đầu mình bắt tay vào trong công việc, tức là mình đi làm 8 tiếng. Thì chúng ta đi làm 8 tiếng cũng giống như chúng ta kêu một món ăn chánh. Thì món ăn đó nó có no hay là không no, nó ngon nó như thế nào là do mình đấy. Kêu một tô phở không phải ra ăn vậy không? Dạ, ngò gai, miếng chanh, miếng ớt, thêm miếng tương, không có chịu nổi. Mà chưa chắc, chưa nói là xin thêm nữa. Mình đi làm với nhau cũng vậy. Nếu chúng ta là những người đi làm chung với nhau, mà nếu trong cái việc làm đó là phải sớm chia khách với nhau, thì hãy sớm chia nhau cho đồng đủ, cũng giống như mình đãi nhau vậy. Cái lịch sử của cái người ăn là ngồi xuống múc cho khách trước mới tới phiên mình, có phải không? Vậy mà hãy cái gì có lợi là mình trước mới tới khách. Tức là tại sao mình ăn lúc mình ngồi xuống bữa ăn thì mình lại, rồi bắt đầu mình thể mà bất cứ một món gì ra thì mình bắt đầu mình mời người lớn trước, mặc dù ăn cái bàn tròn. Mục đích ăn bàn tròn là ăn theo thứ tự, nhưng chúng ta không làm, ít có khi nào chúng ta ăn theo thứ tự. Cứ quay cái dĩa đồ ăn đến cái người nào mà chúng ta gọi là trọng nhất trong cái bàn đó thì mời. thì tại sao chúng ta không sống như vậy? Thật sự ra mình sống làm sao là cũng chết đó. Tốt cũng chết, xấu cũng chết, khôn cũng chết, dại cũng chết, kiểu nào cũng chết. Nhưng mà có những cái chết người ta khóc, có những cái chết tổ khỏi chật đất, người ta nghe đi người ta mừng. Cho nên người xưa có câu khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Thật ra biết cũng chết luôn, nhưng mà cái biết này là biết sống. Biết sống là biết thế nào? Ngay cái bữa ăn thôi mà người ta sẽ nhìn mình và người ta biết rằng mình biết sống. Bàn tròn là ăn thứ lớp, nhưng mà luôn luôn quay cái, ví dụ trong bàn nó có quý thầy thì mình lại xoay cái gì đó đến. Rồi sau đó mình có đôi khi một người chịu khó đứng lên múc hết, chia đều cho cái gì đó. Thì tại sao cuộc đời chúng ta không sống được ít nhất vài ngày như vậy? Để làm gì? Để chúng ta tạo một chút phước phần cho mình để mình mang đi. Đó là phần tu vô đó. Ăn xong còn dư đâu có bỏ tu vô. Thì tương lai sớm muộn chúng ta cũng sẽ go to chỗ đó. Thì thế là thế, thì chúng ta hãy chuẩn bị chút tu vô. Rồi thậm chí tu vô còn nhiều. Cho nên đại chúng ơi, mình mà ngồi lại với nhau mà mình quán chiếu một bữa ăn thì mình thấy trời ơi, nó như một bài pháp. Nó như một bài pháp để chúng ta tu. Cuộc sống này chỉ cần một người đứng lên chịu hy sinh chút thôi, mọi việc nó êm liền. Hy sinh cái gì? Tôi thấy có một tô súp mà lịch sự là tôi đứng dậy tôi chia đều 10 chén súp, không ai thứ, không ai giữ. Thậm chí chia hết cái chén ít phần tôi, tại vì tôi có câu châm ngôn: được phần người thì phần ta phải thiệt. Cuộc sống là cuộc sống hy sinh, mà cái hy sinh là cái đức. Hy sinh là cái đức, đức hy sinh, người ta thường dùng như vậy. Nhiều khi người vợ hy sinh cho chồng, nhiều khi người chồng hy sinh cho vợ. Thỉnh thoảng Pháp Hòa nghe quý thầy lớn, quý thầy nói với Pháp Hòa như thế này: nhiều lúc thầy biết cái chỗ đó nó sỏi đá, nó nhiêu khê lắm, nhưng mà bởi vì thầy thấy các con làm Phật sự được, cho nên các thầy phải đi đến đó trước để khai khẩn và làm. Thôi thì thầy nguyện làm sỏi đá trải đường cho các con. Mình làm cha làm mẹ đôi khi mình cũng làm sỏi đá cho con mình đi. Tức là mình làm cái gì để cho con mình nó có con đường nó đẹp đi. Và chúng ta sống cũng thế. Cái cửa chùa bước lái xe vô cổng Tam Quan này, nếu mà không có ai tráng nhựa, không có một người đứng lên phát động cái chuyện gọi là tráng nhựa, thì nó sình bùng mà chúng ta không có chỗ để đậu. Rồi bắt đầu mỗi người mỗi chút. Cho quý vị thấy, mình vô bữa ăn chánh thì chúng ta nhường. Thì chúng ta sống trong cuộc đời này, dù đời sự hay Phật sự, chúng ta đều là những người biết nhường với nhau mà làm việc. Mà quý vị để ý, nếu mà được như vậy thì tự nhiên cái công ty đó làm sao nó hưng thịnh. Rồi cuối cùng người khách đó họ happy, họ vui vẻ với cái cách service của mình, thì cả nhóm được tiền tip, tức là từ quê học. Và một cái cách mình ứng xử với người ta tốt như thế nào thì tiền tip nó sẽ nhiều như thế đó. Ở đời có đói thì có đáp. Mặc dù người ta vô người ta ăn, bổn phận mình phải service. Người ta có quyền không cho tiền tip, nhưng thưa đại chúng không ai làm thế đâu. ai rồi ăn rồi cũng phải cho 10%, 15%. Thì chúng ta biết nhường với nhau để tạo nên một không khí an lành ở chỗ làm, thì tự nhiên chúng ta sẽ chia đều cái phần tiền thiết. Ở một đạo tràng, nếu chúng ta biết hài hòa với tất cả thì cái phần tiền thiết chúng ta hưởng đó là những nụ cười sau một khóa tu, những nụ cười sau một đại lễ, những lời tán dương cảm niệm của đại chúng người ta đến với mình. Và nếu nói sâu sắc hơn nữa là mỗi người được một phần công đức. Rồi bắt đầu chúng ta kết thúc một thật ra ăn đì xớt không có ăn nhiều, một chút thôi cho nó ngọt ngọt cái miệng để ra về. Và thậm chí sau khi trả tiền rồi, mỗi người được cục kẹo. Quý vị có thấy như vậy? Cho nên trong một bữa ăn, nó chính là cuộc đời của mình, nó là chính là cuộc sống của mình, và nó chính là cái cách chúng ta hành xử và tu hành của mình. Mình sống với nhau, rồi mai mốt á, xin thưa đại chúng, mà mình nói theo đời nè, làm vậy làm chi, rồi mai mốt đi tới lui rồi sao nhìn nhau, có phải không? Nhưng mà không phải đâu, không phải chết rồi không nhìn nhau. Thỉnh thoảng ta lên bàn thờ ta kiếm. Quý vị có bao giờ thấy những người ta tới bàn thờ ta nhìn ta hình coi cái người quen đứng đâu không? Thế thì đừng có nghĩ rằng chết là hết, chết rồi cũng sẽ tìm nhau. Ta vô bàn thờ ta kiếm cái hình thờ ta chỉ. Nhưng mà nếu mà mình làm cái anh nó tốt lắm, nhưng mà không được thì ta nói sao? Để tôi chỉ cho coi. Ông này hết sức luôn, ta cũng sẽ chỉ. Cho nên nhiều khi sống ở chùa, Pháp Hòa đi tới lui trong chánh điện buổi trưa, Pháp Hòa thấy cũng có người thân lên kiếm hình, mà kiếm không có giận à, nghĩ chùa dời đi đâu rồi. Nhưng mà tại lâu ngày không nhìn nhau cho nên quên hình. Họ quên chứ, nhưng mà Pháp Hòa nhớ. Pháp Hòa bước ra và thấy người thân đi tìm qua nó, à chú muốn kiếm ông đó không, phải chỉ cái pháp. Sao thầy nhớ hay vậy? Nó tại tôi thấy mỗi ngày lấy chuyện nhớ. Đạo hữu gửi ba lên đây mà đạo hữu ít thăm quá, đạo hữu quên mặt. Cũng y cuộc đời này mà bây giờ quý vị để ý coi, người ta sống ta nhìn cái cell phone nhiều hơn sống nhìn nhau đó. Sáng ngủ dậy cái bấm cái phọt, có ai nhắn tin. Nhiều khi ngủ nửa đêm cũng bấm cái phọt coi có tin nhắn không. Nhìn cell phone nhiều hơn nhìn nhau đó. Trời ơi, thấy một người kia ngã té cái rầm đáng đời, vậy mà rớt cái phone chụp hà chui. Mình thấy không? Rớt cái phone là sợ bể lắm. Mặc dù cái kiến đó thay được, nhưng người thân mình mà té mà gãy chân lấy gì thay? Nhưng mình không thấy cái đó. Mình đưa người ta vào đạo khó lắm. Muốn làm cho ta bỏ đạo dễ ợ. Vì vậy mà Kinh Pháp Hoa mới nói, truyền pháp cho một người, đến khi nào mà không bằng một người mà tu Pháp Hoa. Tại vì cái người tu Pháp Hoa là cái người thâm nhập. Còn cúng dường cho Phật á, không cúng Phật cũng là Phật. Cho nên trong kinh nói cúng cho ngàn triệu triệu Phật không bằng dạy một người tu. Tại vì ông Phật ông thành rồi, mình có cúng thì ông cũng là Phật. Nhưng mà một người mà có tu thì sẽ làm Phật. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên ráng nuôi dưỡng tâm Bồ Đề của nhau bằng cách hành xử với nhau. ngày nào cũng nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, để cho con xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nói xanh rờn vậy. Rồi mình còn dỗ ngược nữa chứ. Tôi là ông lái đò mà sẵn sàng thuyền huệ thơm tho, bần tăng chịu khó đưa qua bến bờ. Nhưng mà ngó ngó quen mới cho lên, không quen mới đầy xe, mặc dù xe còn sống. Cho nên mình tu là thế nào? Tu là phải quán, quán cái lợi cái hại của chúng ta làm, để chắc chắn rằng cuộc đời này không có cái gì 100% lợi hay là 100% hại. Nhưng mà nếu chúng ta thấy cái nào nó lợi hơn cái hại thì chúng ta làm thế thôi. Ví dụ như bây giờ mình nguyện là mình tu khổ hạnh, mình ăn không có dám bỏ nướng, tốt đó, đâu sao. Nhưng mà nếu mà cái đó nó hư, nó chua, nó hư rồi mà cứ cố ăn, nó là để bỏ tội. Một Phật ăn vô nó tội mấy chúng sanh trong này, tiêu gan phèo phổi của mình nó tội nè, rồi xong rồi mình trúng bệnh nè, tội người thân mình nè, tội chính phủ trả tiền thuốc nè. Trời ơi, sợ tội có một chén cơm thiêu mà tội 20-30 mạng nữa. Cho nên mình thấy ăn thì cũng đó, đợi đó, mình ơi, mình được cái hình tướng là mình tu khổ hạnh, mình không dám bỏ phí. Nhưng mà bù lại thì cái đó nó hại nhiều hơn lợi. Thế thì người ta kêu lợi hại. Lợi hại nhưng mà đa số hại nhiều hơn lợi không? Quý vị thấy có bà nói vậy. Cho nên tu quán là tu vậy. Quán tức là mình nhìn sâu, nhìn sâu để mình thấy. Thưa đại chúng, mà không phải Pháp Hòa nói để Hòa kể công kể lao gì hết, nhưng mà Pháp Hòa cũng thưa là mấy năm gần đây là quý vị cũng thấy rõ trên các băng giảng là sức khỏe Pháp Hòa giảm dần, bởi vì mình đã quá tải công việc Phật sự địa phương cũng như các nơi, vừa cái phần thể xác mà vừa tinh thần. Thì có lúc Pháp Hòa cũng phải say no. Hồi xưa mình học say yes không à, ai nhờ gì cũng yes hết. Mà đôi khi mình phải học say no. Pháp Hòa nhớ có một kỳ đó, Pháp Hòa đi vào một cái tu viện. Thì cái tu viện đó người Mỹ tu đông lắm. Thì trong đó có một thầy trẻ, một thầy dễ thương lắm. Ai nhờ cái gì thầy cũng làm hết á. Nhưng mà thầy không đủ sức, mà thầy cứ yes không. Thì cuối cùng á, yes mà làm không xong thì người ta giận. Người ta nói thà từ đầu nô đi. Thì cái bữa đó ở trong truyền thống của tu viện đó là lâu lâu thì các thầy sẽ được nhận một lá thư góp ý của đại chúng với nhau. Ví dụ đó là bây giờ tháng này mình họp để mình góp ý cho 5 thầy. Thì đại chúng họp lại, bây giờ thầy A nè, trong suốt 3 tháng qua thầy A tu như thế nào, có khuyết chỗ nào, có ưu chỗ nào mình nói để thầy A biết, thầy A sửa. Thì hình thức đó gọi là soi sáng. Soi sáng tức là những cái thơ góp ý. Thì Pháp Hòa nhớ trong cái lá thơ đó, Pháp Hòa đọc thì khen thầy đó. Thì cuối cùng đó, thầy ơi, mấy huynh đệ khuyên thầy phải học xê nô. Có nghĩa là đôi khi thầy thấy nếu cái đó nó không có đúng sức của thầy thì thầy nói nô. Nô đây không có nghĩa là thầy phủi hẳn, thầy sẽ trợ nhưng mà trợ trong khả năng của thầy. Thì nhà Phật của ta cũng thế. Cho quý vị mới thấy Phật biểu mình tu là chánh đúng không? Phật biểu mình tự tu mà. Nhưng mà Phật lại thêm câu nữa, Phật độ. Nếu biểu tự tu thì là sao kêu Phật độ? Phật độ này là đỡ mình đi. Cho nên Phật biểu mình tự tu nha, nhưng mà Phật cũng hay lắm, Phật bố ráp hết rồi. Người nào mà bệnh hoạn cái Phật Bố Ráp, Phật Dược Sư lo. Người nào mà nghĩa là bệnh mà hết cứu được, Phật Bố Ráp, Phật Di Đà tiếp. Anh nào mà tu lơ tơ mơ rớt xuống dưới nữa, Phật Bố Ráp, Ngài Địa Tạng chống cái tích đỡ. Cho nên Bồ Tát Phật cái chấn hết này. Tu theo Phật không có lỗ đâu. Tu ngon lầm về cực lạc, tu sơ sơ về cõi trời, tu la mai về cõi người đó. Mà tu dở ẹp xuống dưới, mà xuống dưới là con Ngài Địa Tạng như. Nhưng mà nói như vậy không nghĩa là mình ham nghe. Nhưng mà ý của Phật muốn nói rằng quý Ngài vì lòng từ mà luôn luôn nâng đỡ cho mình. Cho nên Đức Phật Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Đại chúng nghe cái câu đó, quý vị có nghe câu đó không? Mỗi lần mình đi cầu siêu, mình cầu Phật phóng quang. Phóng quang ở đâu? Thường thường hào quang phóng ở đâu? Ngay giữa chặng mày. Quý vị thấy tượng Phật đó. Ở giữa chặng mày này là tượng trưng cho tâm bình đẳng không phân biệt. Bởi vì hãy lệch qua bên này là trái, mà lệch qua bên kia là phải. Cho nên tâm bình đẳng của Phật là ở đây, trí sáng của Phật là ở đây. Nhưng mà cái đó bất khả tư nghị, cho nên phóng tới đâu cũng được. Bởi vì cái tâm từ bi, trí tuệ đó làm gì có hình tướng mà gọi là có biên giới. Nhưng mà Phật phóng quang, còn mình có chịu tiếp, đưa tay cho Phật tiếp không? Cho nên Phật phóng quang tiếp nhận. Mà ý của Phật là hai việc. Anh muốn nhẹ nhàng đi tiếp dẫn, tay anh phải xả. Cho nên tay Phật duỗi ra, xả đi, rồi mới nhẹ nhàng được Phật biết. Có cái anh đó, anh đang đi trên triền núi vậy, anh rớt xuống, cái may quá chụp được cái sợi dây. Trong lúc mà toàn ten ở triền núi vậy đó, anh mới kêu cứu Nam Mô Di Đà Phật, Phật cứu con, Phật ơi, Phật cứu con, Phật ơi. Thì gặp lúc Phật rảnh, anh kêu có hai câu Phật tới liền. Phật đứng xuất hiện trên núi, cái Phật nó nói đưa tay đây ta cứu cho. Nó dạ không được, con sợ té. Phật nói vậy sao ta dẫn ngươi đi được. Câu chuyện vui thôi, nhưng mà ý muốn nói chúng ta là vậy. Chúng ta lúc nào cũng muốn Phật cứu, Phật tiếp, Phật dẫn đó. Mà Phật biểu bỏ cái đó rồi Phật dẫn đi, dạ con bỏ không có được. Có ông bà cụ có lên có quỳ trước Phật, Nam Mô Di Đà Phật, xin Phật thương con, cho con đau dây chết giờ. Mà xin vậy được đau dây chết giờ. Có ông chú tiểu lúc sau tượng Phật nói được rồi, về chuẩn bị liên lát đi. Bà nghe xong bà nói Mô Phật, con quên, con chưa nấu cơm. Đau dây chết giờ mà đi liền cái gì nữa. Và gặp chú tiểu cắt cớ, chú núp sau lưng tượng Phật, chú núp sau lưng rồi chú nói dạ, chú nói rồi về chuẩn bị đi, đi liền. Mà nói con nhớ chật, con chưa nấu cơm. Người ta hôm nay mình có câu hỏi không, có ai biết câu hỏi không? Trời hơn quá vậy. Tại đại chúng mà Pháp Hòa được gặp quý vị thì trong cái tinh thần cùng tu cùng học, những gì mà Pháp Hòa nhìn được trong cuộc sống thì Pháp Hòa luôn luôn mong mỏi đem cái sự chia sẻ của mình thấy được cho tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng ta nói với nhau một cái chuyện rất đơn giản: cuộc sống và một bữa ăn, hay là bữa ăn và một cuộc sống. Rồi chúng ta hãy quán chiếu lại cái hình ảnh của một ngày. Thậm chí mình ăn mình đứng cục, mình muốn uống nước, hay là mình ăn xong mình muốn uống nước, mình muốn giải khát. Có thể là một ly trà, có thể là một ly nước ngọt, thậm chí là một ly sinh tố. Thì bây giờ lại chúng cứ nhìn bữa ăn từ đầu bữa cho đến cuối bữa, không món nào mà không để lưu thân mình. Thì bây giờ chúng ta phát nguyện rằng từ sáng cho đến tối, mỗi ngôn từ hành xử của chúng ta làm sao nuôi dưỡng được cho nhau, để cho nhau có những sự bổ dưỡng. Và hãy nhớ, chúng ta muốn bắt đầu cuộc đời mình bằng một cái tốt đẹp, rồi thì chúng ta cũng sẽ muốn kết thúc bằng một cách ngọt ngào. Giống như chúng ta coi một cuộn phim, chúng ta không phải coi phim nội dung cái phim, mà đôi khi chúng ta coi tài tử nữa. Nếu phim hay mà tài tử xấu nhiều khi không coi. Và thậm chí trong một cuốn phim đó, chúng ta muốn happy ending, tức là chúng ta muốn cái phim đó kết thúc một cách vui vẻ, ngọt ngào. Có đôi khi mình ra chợ, ra tiệm nhạc, mình mua một bản nhạc, thật sự ra mình mua cả một cái CD, nhưng mà chỉ vì một bản nhạc mình thích, chứ mà không có bao giờ mình thích cả 10 bản trong đó đâu. Nhiều khi mình chỉ thích có một bản đó thôi, mà mình phải mua cái CD đó. Và đôi khi cũng vì một việc thôi, chúng ta đành lòng bỏ hết tất cả. Cho nên mà hồi xưa cô Ma Lăng già, cổ thương A Nan, ngài Đức Phật mới hỏi cô thương ngài A Nan chỗ nào. Nói dạ con thương ngài A Nan có đôi mắt rất đẹp. Mà Đức Phật cũng nói ở đời nhiều khi vậy, thương người đó chỉ vì cặp mắt mà bưng nguyên người đó về nhà, chứ đâu ai bưng thương cặp mắt, bưng cặp mắt thôi. Tôi thương em chỉ một dáng thôi là tóc dài, nhưng mà đâu có phải bưng cái tóc dài đó mà bưng nguyên con người có mái tóc. Có một cô Phật tử, bữa đó cổ đang ngồi công vả, cổ có quà đi ngang, cổ mới nói lát nữa con phải đi về. Trời ơi, ông xã con ổng hành con dữ lắm thầy ơi. Phá quà nói ai biểu ham xã chi giờ bị hành. Cuộc đời có hai món, hành với xã. Ham xả phải chịu hành ha. Cho nên ở đời á, nhiều khi cuộc đời của mình nó chỉ có một dấu thôi mà nó thay đổi nhiều. Nếu chúng ta là Phật tử thì đi chùa, nếu là con chim thì theo Chúa. Chúa hay chùa cũng được, miễn sao đừng chua. Nhiều khi cuộc đời nó chỉ có một cái dấu à. Nếu mình chịu khó mình tu thì mình đắc đạo, mà không tu thì đắc đạo. Giờ muốn đắc đạo cũng đắc đạo, đắc đạo cũng khổ nha. Mình vô chùa mình tu mà không khéo mình thành tù, cũng cái dấu quyền thôi, mà hai cuộc sống nó khác. Nếu chúng ta biết ăn thì chúng ta ăn chay, phải không? Còn nếu không khéo ăn thành nó cháy, ăn cháy. Ăn cháy tức là ăn cái gì? Nóng giận, phiền muộn do cái ăn chay của mình. Cho nên thưa đại chúng, hồi đầu có bà nói thưa với quý vị là Đức Phật dạy chúng ta tu cái gì? Một trong những pháp mà Phật dạy chúng ta là chúng ta tu quán, tức là hãy vận dụng cái tư duy của mình trong cuộc sống. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: khi mình đi ăn một bữa tiệc, trước đó một tuần hay là mấy ngày là phải đi làm tóc, xong rồi làm móng, xong rồi làm mặt, rồi bắt đầu mới lựa quần áo. Mà nhiều khi một bữa tiệc mà ướm tới mấy cái áo có hơi nhiều khi hết cái tủ, tại vì mình phải lựa áo nào nó mặc với cái nào. Xong rồi bắt đầu ra tới cái tủ giày, lựa đôi giày nào cho nó. Đó là chưa nói tới nữ trang. Thì ăn mặc cũng lựa, đi chợ cũng lựa. Trời ơi, người ta bán mà cải mà 5 đồng thao nha, lặt hết nhỏ lụa lụa rồi ngon nữa. Bởi vì mua thao mà mua cái cũng lựa và mua thao cũng lựa, không có sao hết. Nhưng mà mình làm sao coi cho nó được. Pháp Hòa có một em Phật tử, thì ba nó thì hay nói lẫy với nó, nó nhiều khi khuya lơ khuya lắc vậy đó, mà nó đòi ăn ăn chip đó. Ổng giận quá, ổng nói lại, ổng nói ăn ăn cho hết nghe không. Mình mà hiểu cái câu nói đó hồi nhỏ là chớ ăn, dám ăn. Nó nói dạ hết chứ ba. Nó ngồi nó sổ niềm tĩnh ăn. Thế là ổng tức cầm thông vô phòng ngủ. Hôm khác nó xin đi chơi, ổng không cho mà ổng nói đi luôn đi. Nó đi tới tối, ổng đi ra đi vô thì ổng mới cằn nhằn. Hồi nãy nó xin anh nói làm sao, anh nói đi luôn đi. Nó đi một lèo, nó đâu có hiểu nói lẫy, phải không? Thì người Việt của chúng ta cũng có một câu nói, sống sao coi cho nó được. Nhưng mà nhiều khi mình coi được mà người khác coi không được làm sao. Chứ quý vị thấy cuộc đời khó không? Rắc rồi. Nấu ngon cũng khổ, nấu dở cũng khổ, sống sao cũng được hết. Như vậy thì cuộc sống này là cả một sự, nếu mà nói rắc rối thì rắc rối dữ lắm. Như bây giờ người Phật tử chúng ta tập quán, nếu chúng ta thấy việc làm đúng lúc, đúng thời, đúng người, đúng chỗ thì tạm gọi là đúng. Vậy thôi. Có những lúc chúng ta muốn góp ý cho ai đó nhưng không đúng lúc thì cái điều góp ý đó thành sai. Mình nói là không đúng lúc, mình cái lý mình là đúng rồi đó, nhưng mà cái cơ không đúng. Người Trung Hoa người ta nói thiên thời địa lợi nhân hòa, gặp đúng lúc nó. Một cái ông đó muốn can vua mà không biết làm sao can. Thì có một bữa nọ ông vua muốn chém cho ông kia, thì ông này không biết làm sao can ông vua. Thì ông vua nói, người có cái lỗi lớn, lấy xe của vua mà dùng mà không hỏi, mà để vua chém đầu thì vua mang tội bất nghĩa. Chỉ vì một chiếc xe mà chém hỗn quan. Ông vua nghe vậy, ông sợ ông bị mang tiếng vì chiếc xe mà chém đầu một người quan của mình. Ông nói thôi ta tha cho nó. Cái đó gọi là thiên thời đúng lúc, địa lợi là đúng thời, nhân hòa là giữa hai người chúng ta có thể nói được. Thôi thì tối hôm nay chúng ta gặp nhau không nói chuyện cao xa, chỉ nói chuyện ăn. Và chúng ta quán một bữa ăn, rồi chúng ta quán một cuộc đời. Chúng ta hãy khai vị, rồi chúng ta ăn một món chánh, rồi chúng ta ăn la sét, ăn dessert, ăn tráng miệng, phải không? Mà hành xử nào dù nhỏ hay lớn cũng đều làm cho bữa ăn thêm phong phú. Một dĩa mì xào mang lên chính là mì xào, nhưng không thể thiếu vài cọng ngò, tại vì cọng ngò sẽ làm cho dĩa mì thêm đẹp. Rắc một miếng tiêu làm dĩa mì thêm thơm. Giờ con đứng đây, rắc một dĩa mì cho thơm, mà miếng tiêu cho thơm, thì quý vị sẽ thấy rằng mặc dù bữa cái dĩa đó là chánh, nhưng mà nhờ những cái li ti nó làm cho cái dĩa thêm thơm, thêm ngon. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có đôi khi chúng ta chỉ cần một hành động rất nhỏ, nhưng mà nó sẽ làm đẹp cho cả một cái môi trường, một cái vấn đề. Hay lắm. Một lời nói chúng ta nhẹ ra, tự nhiên mọi người người ta buông lỏng tất cả. Chỗ nó đang căng thẳng quá, một lời nói mình bước ra mình nói một câu nhẹ nhàng mà tự nhiên làm cho cái không khí căng thẳng chỗ đó nó giảm đi. Thôi thì được như vậy thì chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho cái cuộc sống cũng như cho bữa ăn. Và cuối cùng thì ai trong chúng ta như một người đi dự tiệc cưới ra về sẽ có một gói quà nhỏ nhỏ có hai chữ thank you đi về. Thì chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta đến dự một bữa tiệc lì xì cả mấy trăm, ra về chỉ mong muốn có một cái gói nhỏ nhỏ, cục kẹo, một món quà rất nhỏ với hai chữ cảm ơn, phải vậy không? Rồi chúng ta đi đám tang, đi cúng đám tang làm xong hết, chúng ta ra về cũng muốn trong cái bao đó một cục kẹo, một sợi chỉ đỏ, hai chữ để ngoài bao thơ kết nghĩa. Mình đến chia buồn với người ta, người ta không nỡ đưa cái buồn cho mình, người ta đưa cái ngọt ngào cho mình, vì vậy ta lì xì mình cục kẹo. Mình người ta tang chế, người ta mặc áo trắng, người ta đeo khăn đen, nhưng mình ra về người ta muốn đưa cái hên cho mình, cho nên sợi chỉ đỏ. Rồi thì quý vị sẽ thấy trong cuộc đời này, dù đám hỏi, xin lỗi, dù đám cưới hay là dù đám tang, chúng ta ra về vẫn có một chút gì bỏ túi làm vui. Thế thì chúng ta cũng sống như vậy, dù đám vui hay đám buồn, xin hãy ra về bằng hai chữ cảm ơn, và để cho người kia cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời của tôi, cảm ơn chị đã đến trong cuộc đời của tôi. Được như vậy, đứng dậy ra về, ai trả tiền cũng được, mình no bụng có quà to go, tại vì mình sẽ go to. Rồi, ai vô đó phải.